không biết sức nói. Cho nên mình chân cái hoa hồng này, trong vườn có hoa hồng tôi đi qua. Thế thì tôi chân cái hoa hồng, cái đôi là đẹp quá. Thì tôi cái tâm tôi nhìn cái hoa hồng kia, tôi xin cái nhãn chất đó. Thì cái đó là cái hiện tượng, nó xin cái tâm đó. Thì có bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên mình có. Thì cái nhân mình phải nhớ là trong cái trận nói rõ, hư không này, ánh sáng này, con mắt là căn này, hoa hồng là trần này, rồi có tác ý nữa. Thế nên hiện tại nói là nó không tác ý, mình thấy tác ý xong tức là mấy này, hư không này, ánh sáng này, con mắt cái kia là bốn này, tác ý là năm này. Ta phải đến cái phân biệt y. Phân biệt y tức là cái gì?
Ý thức.
Tức là ý thức. Xong rồi cái nhiễm thể y là cái gì? Là cái mặt nó thức này. Xong rồi đến cái tàn thức. Tức là cái căn bản thức. Rồi cái chủng thực. Như thế. Chủng thực nói sau cùng. Tức là chủng thực đó là cái nhân. Cái nhân nó bắt khởi lên. Nó ngoan ngoan cái tàn thức này. Đi lên. Thì lúc bây giờ ý thức bắt đầu tác ý rồi. Thì lúc bây giờ thì sao mới có thể thấy được hoa hồng kia? Xin những cái pháp gọi pháp thấy hoa hồng, không phải hoa hồng đấy mà thấy hoa hồng. Thế là nhãn như thế rõ mà, thì hiểu rõ như thế rồi. Nếu mà không có hư không, không nhìn thấy, không ánh sáng, không nhìn thấy. Mà không có cái tác ý, không nhìn thấy, nhưng mà cái căn bản vẫn lấy chủng được, nó khởi lên, nó ngon ngoe đi lên, nó ý muốn nhìn xung quanh, nó thấy hoa hồng. Thì mình thấy cái đó là cái nhân mà tất cả những cái lời duyên mà thí dụ cái tám cái duyên nó học lại mà cái chủng được nó không khởi lên thì không thấy. Nhưng mà thí dụ như đó, cái trùng nó vẫn khởi lên, thì cái duyên nó khởi lên, riêng cái duyên ánh sáng nó lờ mờ thôi, thì vẫn thấy, trời thấy lờ mờ thôi. Hay là hy không, hư không ít quá, cái hoa hồng mình này, trước mắt mình sắc này, mình cũng nhìn thấy, nhưng mà nhìn thấy gần mà. Hay là mình đã thấy ít, mình thấy, không thấy rõ. Thế nhưng cần nhất vẫn cái này, trùng tử. Nó đi qua cả thế giới, đi qua cái mặt chất, đi qua cái phân biệt đi rồi ý chất. Rồi lên trên, lúc bây giờ cái kia nó mới có thể. Nó phải làm tác động. Thế tôi nói cái điều thứ hai nhé. Như vậy thấy, rồi sao mình suy tất cả pháp ra như thế. Thế chứ mà có một con người, nó sinh là con người thì bảo thế là thế là ít chẳng hạn. Nó sinh như sao? Qua những nhân duyên, nhân điểm duyên gì. Thì cái nhân của nó là cái thần thức. Đây như ông Thiên nói, thần thức nó chết rồi, nó thành chúng ta như lãng đại. Đây là cái nhân. Cái nhân thì phải nói là vô minh, đúng. Người hiểu tất cả thì đều vô minh cả. Vậy nên tôi nói là bây giờ mình có vô minh, chính bây giờ mình là vô minh. Tại vì vẫn mình vẫn nghĩ là mình nói pháp, vẫn nghĩ là có những người này có thực, thế là vô minh. Không có lúc nào mình không vô minh cả, nó chán rồi. Nó là cơn mê vọng triền miên, không cách gì cả. Chỉ có cách vào những cái tham này thôi, phải tu ít nhất mình để thập đi cả, và như cái tham này. Còn lúc nào mình vô minh cả, ngay như mình sư tu. Các quả tu đạo hoàn án, các quả hàng vẫn không mấy cả, có tiền cả thôi. Các đang một vài quả, cái vài quả trong cơn mê vào của cái vô minh đó. Thế nói người, pháp người sinh ra. Là gì? Cái thần thức nó lãng đáng thì nó là cái nhân, tạm gọi là cái nhân. Nhưng nếu mà đi sâu hơn nữa thì nó là cái vô minh. Nó lãng đáng đi. Thì nó thấy hai vợ chồng nó ân ái nhau, thì nó chui vào. Thì vào đấy thì nó vào cái trường duyên, nó là cái nhân mà nó vào. thì vào nó chịu nhiều thứ duyên. Thầy như thầy phải nói cái sở duyên là đúng, tất cả các đời sở duyên. Rồi mình ngồi đây mình sinh ra một người, nói chung quanh mình thì nó có duyên gần lắm rồi, đi ngay xa cái mặt trời ấy. Cái mặt trời là xa như thế mà nó không cháy nữa, không chiếu soi mình không được, không sống được. Cái sở duyên đấy nó phải nói là nói rộng là sở duyên tất cả các đời. Nhưng anh nghe nhiều khi chứ thiếu một cái mặt trời thế mãi anh chịu một cái mặt trời cái thôi, anh chịu một cái không khí thôi. Thế thì cái nhân nó vào cái bụng mẹ rồi thì nó vào một cái, nó vào cái tiểu, một cái tiểu vũ trụ cái bụng mẹ nó giá vào cái tinh trùng người cha, cái trứng của mẹ, trong nhờ bao nhiêu cái phong luân luân vũ ở trong người mẹ, tất cả tế bào của người mẹ là ảnh hưởng đó. Người mẹ vui tính nó nóng, nó thấy nóng kinh khủng, vui tính nó lá thấy lạnh, rồi ăn uống lung tung là độ thấy nó tiếp tục gần với chồng mẹ thì nó bị ảnh hưởng thế giới. Thì tất cả đó là cái vũ trụ nó bị là nó lấy từ sở duyên dương. Còn đừng tưởng cái sở tất cả giọt máu người mẹ chạy đó, người mèo trưởng đứa con có lần về mất một nửa máu, đấy là sở duyên nhất của con mà nó tạo nên cái tâm. Thì quý vị tưởng tượng trong người người mẹ có khoảng độ mấy tỷ tế bào, một đều là sở duyên nhất của mình. Như thế pháp giới trùng trùng nó phức tạp không thể nào nói, nó lúc nghĩ phát sợ, người tôi cho cái thai mà tôi sợ đi. Nếu bây giờ mình chết đi mà chung vào cái kia thì chán đi, chán không thể nào nói được. Đẻ ra đánh thằng nó quay qua một thằng nhảy nhót đòi ăn mời uống lung tung, nhiều cái ngã lăn nằm rên đạch cái kia là ngòi cái dỗi nghĩ nản quá sợ phải đi. Sao bây giờ sao cái pháp giới lên kia nữa, nó chỉ có một chữ là chữ nghiệp thôi, mà sao đến kia đến kia mà mình nghĩ mình phát sợ nói cái nghiệp thì sợ nó nở ra một cái mình sợ đi. Thầy vì thế ngày xưa nó bị a la mà chỉ muốn chết và nhàm chán quá đi vào mãi cái đền cao quân này không bao giờ thoát cả. Thầy cũng biết quý vị thế nào, tôi cho chung thầy con bị sợ đi nản lắm. Tôi nghe được chuyện này trong cái vợ chồng ta sắp với đứa con ngồi rất thành bạch thì không sợ quá, nhưng mà sinh ra cái thằng kia sợ quá à. Thế nói con người như vậy thì nó bị cây rồi còn giá thế thì sao cái nhân của nó là gì, nhân chính là cái nhân thô mình thấy là hột giống đó rồi. Nhưng vì nhớ là cái hột giống khi nó giao đất thì hột giống nó phải chết đi, phải chết cái gì đó. Bây giờ chúng mình đương đi như tôi là hẳn người già đương đi với cầu khỉ, mình phải chết đi thì khó chân được. Cũng như hạt giống nó phải chết đi thì nó nảy cái mầm. Trong Trung Hoa luận gọi là cái hột giống là bồn xanh, cái mầm là sả xanh, cái mầm mọc lên cây là xanh xanh xanh. Sợ cái mầm nó phải chết, như cái thân này mình phải chết thì mình đi qua cầu khỉ chịu tất cả sự đau đớn tùy theo nghiệp, có khi đau nhiều khi đau ít, giờ lúc này mình hóa xanh làm thân được. Thì cái cây nó là cái mái theo nhân thu ở ngoài cũng như trong cái nhiếp vận thanh cái tuệ cho thiên tài cho. Thì ngài Bố Thí có nói cái nhân ở ngoài, cái nhân ở ngoài là khô thì phải chết, nhưng mà cái nhân ở trong là cái gì, nó không thoát khỏi thân. Cái nhân ở trong là cái cộng nghiệp của chúng sanh là chỗ này, cộng nghiệp của chúng sanh. Thí dụ chúng mình làm cái loại chúng sanh ở đây trên mặt trái đất này là một cái châu đồ Phật hay là châu Mỹ này, hay là Việt Nam này, một cái vùng này. Thì cái chúng sanh đó thì có cái trọng nghiệp siêu cảm nổi cái cây đó thì cây đó nó là nó đến thế, chứ không phải là không phải là cái điều ngẫu nhiên được. Cái trọng nghiệp ấy, chúng sanh nó bị chết đói thì không thể được lúa, nó nên như thế. Dù có theo thì mấy cái lúa cũng mọc thì vậy, có chết đói nó sợ cũng thế. Thế là ví dụ cái trọng nghiệp chúng sanh ở đó, mà nếu mà cái nghiệp phải chịu trận động đất thì tự nhiên cái cộng nghiệp những siêu cảm đấy ở ngoài này hiện với những cái duyên tố nó sẽ tạo thành được người nó hiện. Đấy là tôi nói qua về cái khoáng vật, những sự vật của người ta, nhưng mà nói nó không làm rõ thì những cái tôi là những cái khoáng vật sự vật nó chưa có thần thức, nó là phi thần thức. Chưa chịu nói một pháp nữa. Thì tôi là người bị đau bao tử này. Đấy. Trong bao tử thì không biết viên vết. Viên vết cũng là cái pháp gì. Thế thì nhân nó đâu? Mà duyên nó đâu? Thì nói rõ thêm vết. Thế tôi bị cái vết đau bao tử này. Cái vết đau bao tử tôi, bao tử tôi cũng là cái pháp. Cái gì mang mắt cả. Thì sợ như tôi bị cái đó là vì tôi có nhân mà một kiếp nào đó, hay là kiếp này là tôi ăn uống hay là nó thất thường, hay là kiếp khác tôi có làm việc xương tích cho mình nào đó mong rồi, thì kiếp này cái trùng tử tôi như nào đây, thế nó nào đấy nên nó ngoi ngoi lên nữa, mà cái đại đầy này là đầy nở cái hoa của kiếp khác. Thế tôi hiểu cái chữa đi bác sĩ này, bác sĩ khác ấy cái này cái khác thì tất cả đều bắt đầu duyên. Nếu mà cái nhân mình chưa hết thì duyên không chưa được, không chưa hết chưa bài hát duyên. Vì thế tất cả các thứ đều là pháp cả, đều là hoa cả. Ngay cái bệnh mình nở như hoa, tối mình sợ ai chứ nó theo hoa hết được. Thế thì tôi nói qua quý vị nghe về những chuyện chữa bệnh và đức quý gì nên chữa bệnh đức Phật. Ví dụ tôi có bệnh bao giờ này chữa mãi rồi có thể tôi chữa lên năm vài ba chục thuốc nó chỉ mất không lẽ lúc nào cũng đau cả. Thế là vì sao? Là vì cái nhân của tôi, cái trùng từ đó, cái nghiệp tôi vẫn còn. Tôi có thể dùng cái phương tiện này làm được riêng với tôi nó chỉ hết, trừ phi cái trùng từ đau qua sửa với trong cảm thức nó bị tạm chứ nó mất đi thì nó khỏi. Thế thì ngày xưa ở trong cánh rừng là có 500 linh cướp, nó đi cướp phá nhiều quá, cô ba kêu lại trước ông mang quân ông đánh, ông bắt tất cả 500 linh cướp ông khoai mắt này, ông không giết gì. Ngày xưa có những cái tình trạng khoét mắt được rồi, xả luôn vào tùy dịch. Vì mang tâm lên cướp đó, nó không biết làm sao, nó đi, nó ôm lưng nhau này, cứ đi trong rừng. Vừa đi vừa khóc. Thế nói là mang tâm lên cướp đó, tuy cướp kiếp này đến cướp thật, nhưng mà những kiếp trước có chút lương chút thật. Thế này ngài mới ngồi, ngài biết, ngài ngồi, ngài vào cái từ xăm mũi. Thì ngài nói người ta không có làm gì cả, ta chỉ vào cái từ người ta một thôi. Nhưng mà không nói rõ, trong đại bản đồ nói không bao giờ khi nói rõ gì, mình phải suy. Tại vì thế cần cái suy tư. Anh Phật này đấy, cái anh Phật này văn tư tu, không có văn khá nhiều, tu khá. Tôi thì tôi giữ cái tư, cái tu tôi phải cảm thấy như thế. Nó khó. Thế này em nói cái lối nó sẽ hiểu anh ấy. Trong lúc ngồi thiền nhà Phật có thể được cái gì là nhỏ, có thể nhưng mà cái trình bày như là nói thì Bởi vì anh ấy bám say vào chứng nghĩa quá mà không suy tư nữa. Bám say vào chứng nghĩa. Thế là tôi phải định xây dựng anh. Thế ngày đó tầng ngày nó vào từ tháng 1. Thì ngày ngồi trong lúc xa đó. Thì năm đang thấy có tự nhiên thấy có nhiều gió nó đó mát khỏi mắt khỏi mũi thì phát ra một trận mưa thế người nghe ngoài thì thế vừa rồi cũng chào kinh thiên ngày ca diếp mới chỉ mới khơi bình nói là phải chia cho nó các vị nhập từ tam muội như thế này trả đến giờ đến thế cả. Thì như thế thì có lẽ bốn cái tứ quần dâm thì nó có ba rồi. Nhưng trong cái bài đó thì nói thật nói là ta không có làm gì. Những cái người của mình đang cắt nói rồi không biết không nói là không làm gì cả. Nhưng mà nói những đó nó khỏi quá. Không biết không biết khỏi. Tức là làm gì. Như tôi nhìn thứ bảy nhưng tôi không mở được đâu thứ tám nếu tôi mở một chút thôi đấy mở bằng nó ngồi tiền ngồi tiền tôi mở về sau giờ mở là
cũng nhanh là cũng ngồi tiền như thế
nó mở rất nhanh
thế cứ clip mà
cứ mở ngay 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 ngay
thì nó mở cái tàn thức cho tên kia
mà không nói cái tàn thức của mình thì nó tạo tất cả các thứ nhưng mà mở được mà mình chỉ lôi một chút tia sáng trong đó thôi thì mình bị trẻ khảo nó không bao giờ thì mà bị cả cái ý thức nó ngay cả cái mà nó thức nó ngay thì nó là cái ý thức của mình nó khỏe quá. Cái vị nghĩ tất cả sắp tới do ý thức mình rèn hết cả chứ có gì thầy như tâm thiền nói là các vị phải giữ từ tâm cố sống của thế ngồi thiền này coi mình chết rồi đồng thời phải diệt ý thức tất cả thiền các thế tất cả gì cả anh giữ được từ tâm anh ngồi bằng kết già như là như vậy anh nói kết già cũng là ngồi liên miên không muốn đứng dậy mà diệt được ý thức tất cả thiền công án để diệt ý thức đấy không diệt không nổi chứ mình chẳng thấy bây giờ mình cái mức độ là tư thôi và đọc tin thôi chứ đã nói chuyện ngồi thiền là mình ý thức mình không mạnh mình diệt không nổi. Cái nói là mình vẫn lớn kia mình không chắc được nhưng được chắc thì không được do cái thù của mình tức là cái vọng tình nếu mình không thù tôi lắm ấy thế rồi tăng cái pháp giới này mình đi qua pháp giới mình không thù thì cứ mình đi trong cái nhưng mà trong pháp giới mình đi qua này làm được các thứ mà mình thù thì là mình tôi nói chuyện từ sáng đi nó thế là vẫn đơn giản như thế mà khó thì chung quá thì nói ngày hôm qua anh nói thôi nếu các pháp là không cả thì diệt cái gì mà đoàn cái gì mà đoàn có nước bản nếu các pháp là có cả thì làm sao diệt được các pháp diệt cái gì đoàn cái gì nước bản cái gì được. Mình nói là tôi chưa lên cái bộ sách nào rất đầu rồi ngài không có giải gì cả ngài thì vẫn nạn gì thôi mình nói cái gì thì ngài đưa cái một cái ngăn này tức là phổ biến nó sẽ có tất cả thiền đông đỏ giữ sự sân ngồi kết là quán thì quán thì diệt ý thức Vì thế ngày 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 tăng sáng là tổ thứ ba thì tôi mới nói việc lớn không gì khó, tức là đạo không gì khó, chỉ đừng lựa chọn thôi. Cũng nên như vậy nói là người nam nói đừng nghĩ chuyện đừng nhát, đừng lựa chọn cái gì cả, đừng chấp cái gì cả, đừng thủ cái gì cả, thì là nó khó quá. Mình thấy lúc mình chơi giai đoạn đó mình tập kỹ chút, vì là mình phải ăn cái gì tư thì mới được tin, mà tôi nghĩ tin nó thì hiểu được tin rồi là có thể là các vị thần linh đó phải đọc. Vì thế chúng ta mình biết cái thời này cái thời không phải là thiền kiên cố, không chẳng phải là rất kiên cố mà chỉ là đa văn kiên cố thôi, thứ tư thế rồi. Thế tôi nói thêm một tí nữa. Thí dụ như văn kinh này, văn kinh nó có hay không? Cũng không thể nói nó không có, là vì nó cũng có. Hai tuần nòm nhau một lần, nó trùng đầu với nhau, nó tụng kinh. Những lời tụng kinh nó tạo được sự số công đức, cũng như ngọn đèn, nó vẫn niềm niềm diệt, nhưng vẫn có ngọn đèn gì đó nấu cơm và soi sáng. Tụng mình tụng kinh hai tuần mình ngọn năm lần rồi, từ mình mới năm nay. Thế thì cái nhân trong này là cái gì? Mà cái duyên là cái gì? Cái nhân là những người đầu tiên, cũng như là tôi này, ông Mậu này, ông Minh Đạo này, mà Diệu Đình mà anh Kinh này, hay là Bạc Tế, Chị Hòa, Chị Có Đi này, đấy, cũng là những người nhân. Mình tạo gọi là nhân thôi. Thì cái duyên tất cả mọi người, khi mà mình họp với nhau, mình hướng dẫn, mình vui vẻ, mình tụng kinh ra, thì nó có cái tâm hồn chung mà mình vẫn tạo cái gì. Thì lúc đó, mình có thể nói là cái bằng kinh của họ. Nhưng lát nữa đây, nhiều người sợ tối đi về thì lại tăng. Cái bán tin này hình như là không có. Như thế là, và tất cả các bán như thế. Ngay như vợ con như thế. Vợ con mình thấy đứa con thì tôi nói, tụ hỏi bao nhiêu tế bào, khi cái nó tụ hỏi bao nhiêu tế nổ nó thì mình thấy mình có được không. Thế bắt đầu bệnh tật rồi cho bắt đầu ly tán đi thì có khi là thế là cái pháp và là con mình không còn. Như thế mà không biết làm cách nào cả. Cái gì cái này mà có lạ, cái lạ nhất tôi nghĩ là sao mới bắt đầu không có một gì đơn thuần, cái gì mà phức tạp sai lạc, hay là vì cái cõi nguồn nó là vô minh căn bản thì gì đó là vì thế mà phức tạp, không có gì đơn thuần. Mà nói là từng nói là cái tâm là đơn thuần, mà cái tâm nó phải có, nhưng lý trí theo kinh tinh thì cái tâm không thể nói là có, nó khổ thế. Bây giờ đi chung quán ngày dạy này, lìa sinh tử ra, không có lên mặt. Tại vì nếu bạn là ngay trong sinh tử này, bây giờ mình phải lìa tất cả cái thân, mình lìa tất cả vợ con, cái thân đến chỗ nào thì nói nước mặt thì không có. Đấy là cái nó thấp, nó thấp. Nó cao nó thì ngay trong sinh tử cái việc tìm những cái bản, ngay trong cái sinh diệt này phải tìm cái vô sanh vô diệt, khó thế này. Ngay trong cái đoạn thừa này phải tìm cái không đoạn không thừa, ngay trong cái không khứ không lai, ngay trong cái khứ lai này đi đến này phải tìm cái không khứ không lai, ngay trong cái thân này, cái thân này thân nó hôi thối bệnh tật, ăn uống mửa là tiểu, ngay trong cái thân này phải tìm cái cảnh này, không có bao giờ nhau bất đi, nhưng mà lìa đang có. Thế là chung quán đại mặc đúng chứ. Đấy, quý vị có thể nghĩ mấy pháp này. Thế nói sự tu tập, mình mang chân mình có là mình tu tập, Nên vì vậy mà tôi được vui. Nói là mình ngồi thiền miên man thì mình càng ngày đã chứng hiểu. Nhưng mà về cái bốn nhân duyên thì phải hiểu là bốn nhân duyên của cái giáo lý chung là Phật, là cái nhân duyên này. Thì cái chữ nhân bao giờ hiểu là trùng thực, nó phải khởi từ tâm lên, chứ vật không được sinh ra. Thế mà trong tâm mình nó có cái nhân nổi lên, trong bản thức nổi lên xoáy tròn lên, những cái nó vào những cái tâm thô kệch nó nở lên. Thì cái nó trong nó nổi lên, nó nổi lên như là cái mầm nổi lên. Thì cái việc đó là nó nổi lên không phải gì, nó nổi lên thành một sự phát sản, vì thế mà đảm viên nó như vậy. Vì thế cái nhân, cái đảm của nhân viên như vậy, nó nổi lên thành phát sản. Cái niệm trước nó tắt đi, nó làm hư cái niệm sau ngay. Cái niệm sau cũng tương tự tương tự. Giống nó, vẫn là cái khác của cái gì. Thế nên khi làm nào thì chúng đến mực đúng thì nó mới tiếp xúc với những cái kia, tức là những cái ở sở bên kia, cái xung quanh, thì cái thần thức nó vào hai cái tiếp xúc tất cả cơ thể người mà cái tế bào tất cả là sở bên kia. Cái sở bên kia thì nó có thể nói rất là rộng, nói tất cả các lớp xung quanh. Thí dụ như mình trồng cái cây, mình cứ cần chỉ cần nước, cần phân bón, cần không thì mình cần mặt trời, cần không khí. Nhiều khi con chuột nó cứ đi qua lại cũng ảnh hưởng đến cây, hay con mèo đi qua, hay người đi qua, có những người đi qua cây tốt, những người đi qua cây không tốt, có những người dầm cây cứ nhiều sáng, có những người dầm cây không tốt, tất cả đều sợ những người hết, thành ra mình sợ, sợ là mình cái nó trùng trùng, mình không bao giờ có thể được tự tại. Lúc nào thì đi mắt đi bác hát sợ lắm, đi mắt cái kinh khủng. Cái tôi càng ngày càng già thấy mình lấy mắt không thể nói, mình lấy mắt mình nên ăn, mình nên cơm, mình quả trứng rồi, mình cái áo rồi lại mình lấy không thể nói, mình nên thuốc rồi, mình thấy mình thành thực vật cứ lại mắt thực vật. Mình có cái chất người như vậy, cái người dần dần lúc trẻ rồi hung hăng mà khá chạy nhảy, mình chờ đợi thì mà mở càng lớn càng thấy hiện tại bất kỳ tại không cái gì khác mà không giấy giấy cái gì. Nhiều cái con cái đây là bằng cái xương, cái mổ xẻ thôi thì mổ xẻ trong chết. Thế tu tập là niệm Phật hay ngồi thiền thì tức là cũng như thầy gọi nói là mình cái niệm này cứ ấp ủ mà tiếp tục liên miên. Nhưng mà thật ra cái lành của đơn vị nó xảy từ có cái lực thì nó kết trước nhiều. Bây giờ cái sức thiền định mình như con thua được một tí. Vì dần dần có thể miên man được đâu. Miên man được là do cái tập khí cũ của mình kết trước, không phải do thiền định cái này. Cái này là thế mà. Thế tôi đặt dần dần như thế thì nó thành đến một cái trạng thái tâm trước đó thì có thể nói được một tí tự tại của nó. Và đắc quả nhưng mà khó vì cái trường lực bất tự tại của mình nó từ vô lượng cái này nhiều quá, thì nhiều khi tôi phải có cái thang lực. Thế thì nó trong kinh nói chuyện là những người tu tập có thể bị thì tôi chung là khủng hoảng. Hôm trước tôi hôm nay cái kể chuyện công cái vị Bà La Môn tu tập đến mức gần như A-la-hán. Thế ông ta hay bay vào chơi là cái cung vua. Thế thì hôm đó ông vua đi bắn, ông này bay vào. Thế ông vua đi bắn vào Ấn Độ bắt buộc phải ra tiếp. Mà cái tục người Ấn Độ là khi chào thấy một người gần như A-la-hán thì chào, thì cúi lấy tay sờ vào chân. Thế bảo ông này lấy tay và sờ vào chân kia. Ông kia nghe là người bị chấn động, mất hẳn tâm. Thì cái đọa, mà cái đọa là gì? Lấy cái pháp đọa là gì? Là vì trong cái tiềm thức mình đã có, những cái trùng trường nó khởi lên rồi, cái trùng trường gọi là phóng tật khởi lên, không còn được đầy đủ chất nữa. Cái tâm nó phải hơi buông lung một tí rồi. Thì vào vì một cái sốc, là vì bàn tay mình bảo nắm một chân. Quý vị mới thấy là cái sự nắm của bàn tay nó gây đó, tùy theo cái vọng tưởng. Có cái sự nắm tay thì nhiều khi nó là truyền luồng điện, không ai biết. Thì trong cái pháp mà đọa đó, thì ông này là cái trùng trường vẫn là nhân, khởi lên trùng trường ống dần rồi lan băng đi vào kia. Thì vì những cái đôi nhắc xung quanh cũng sờn có những cái duyên nặng, một cái duyên sự đụng chạm cái tay của họ mất thành công. Ra ngoài không biết bay về thì lại đi ra phố rồi ra bờ này đi lò đi bộ rồi thôi, không thành công. Thế là có chuyện đi năm trăm tiên thì nhớ năm trăm tiên mà bay qua về thì dưới này không còn long đứng hát các bố bay thì cũng cái mầm phóng đã nổi lên rồi mà nghe. Thì dừng lại ông tí nghe hát thôi mà mất hết cả thần sông bay ra thì đấy cái nhân này cái mầm phóng đã nổi lên chứ cái mầm phóng nó không nổi lên không quên bao nhiêu viên quan chúa thì cả cái gì ghê nói sợ không có thể nói giỏi đi. Năm trăm vị tiên sao tu còn nhiều cái lắm này. Mình tu đang có gì đoạn thì do ta phải đi bộ về là phải ngồi phải tu lần lại, cái tu lần lại có những quả kêu khó chịu quá đi thì rủa mấy quả thì bây giờ chết thì đoạn khi đi. Kính thưa toàn tòa chủ trì cùng chư vị đạo hữu, hôm nay là buổi thuyết giảng thứ 42 về kinh giải thoát niết bàn và cũng về trung quán luận tại chùa này. Trước hết tôi xin đề nghị với quý vị một việc. Tôi nghe có nghe một vị Phật tử này nói với tôi một câu chuyện trong kinh cũng khá hay. Vì thế bên này là ý kiến này. Có một cái ông đó, ông hay đi săn. Ông săn một con chim chết. Con chim ông cầm trong tay con chim chết này, ông tới cho Phật thuyết pháp. Đức Phật đang ngồi thuyết pháp về thanh văn thừa cho các vị đệ tử thanh văn. Thì khi mà tới ông muốn nghe thì Đức Phật lại ngưng lại cũng chưa pháp. Ông này ông giận quá, ông nói to rằng là nếu về sau này tôi mà thành Phật thì tôi luôn luôn tôi chưa pháp, không ngưng bao giờ cả cho bất cứ người nào. Thế mà bỏ đi. Ông bỏ đi xong thì ngài A Nan hỏi Đức Phật là tại sao lúc này Đức Thế Tôn lại ngưng chuyển pháp. Thì Đức Phật mới nói rằng là cái ông này ông nhiều kiếp phát bồ đề tâm lắm rồi, đến kiếp này thì ông quên ông đi săn. Thế nếu mà ta tiếp tục chuyển pháp thì ta biết ông sẽ khởi tâm tu thanh văn thừa mà không chỉ nhớ lại bồ đề tâm nữa. thì vì thế là không biết pháp. Vì thế tôi này ý kiến rằng là ở đây có một số quý vị đã phát biểu dân giỏi, riêng tôi đã phát 1987 trên chùa Siết Vân. Thì lúc đầu tôi lo được cái tổ của nó là trên chùa, trên chùa tôi có mình tôi đặt cái phòng sơ phát tâm công đức ở trong Hoa Nghiêm còn số 17. Thì tôi có nghĩ cái này cái kia là mình đã phát một cái tâm rồi, bây giờ cái này tôi phát cái một mình rồi. Thì từ đó đến nay cái bộ này tâm của mình nó chậm chậm, có lúc nhớ, có lúc quên, có lúc nhòe. Thì tôi đề nghị anh Thanh Tuệ là anh sẽ kiến bản văn vào trong Hoa Nghiêm, vào trong ngày Thiệt Hiền, ngày tổ thứ mấy của tông Tịnh Độ Tông. Thì đến kỳ sau chúng mình sẽ tụng cái kinh tại Văn Bản ngắn tại độ 15 trang. Rồi thì để anh Thanh Tuệ làm chủ lễ, anh ấy tổ chức cái buổi học mà anh ấy đưa cái bản nào cho mình tụng bản đó, thì sau đó chúng mình có thể phát một đơn đại, còn phát lương tiếp cũng được, phát thăng tâm cũng được. Thì cái đó cho là cần, vì trong kinh nói là từ khi mình phát tâm thì tu đến lúc mình thành Phật thì có 30 công đức, riêng mình phát một tâm đã được mình rửa công đức. Vì cái bộ đề tâm là cái đại thể trang nghiêm, và kinh Hoa Nghiêm nói là nếu mà không phát bộ đề tâm đó thì tu hành chỉ là mang nghiệp. Tôi bảo nó bị sanh văn là mai. Thì anh về nhớ đấy, hai người đều lại hai năm mộng. Bây giờ xin trả lời vấn đề nhân duyên. Trong hai lần trước vẫn nói dáng về cái câu kể ngày Long Thọ. Câu kể tức là các pháp nhân duyên sanh, ta gọi đó là không, ta cũng gọi đó là giả danh, cũng là nghĩa trung đạo. Thì tôi trình bày quý vị rằng thuyết nhân duyên để thuyết rất là lạ lùng và lạ thật, mà phần nhiều người nào biết rằng đó là phần lớn nhân duyên, nhưng mà chính từ nếu mà nói rõ thì không phải mình nói rõ. Rồi nói là nhân là duyên, chứ không biết cái gì là nhân, cái gì là duyên. Thế hôm nay tôi xin cố gắng để nói lại quý vị nghe thì nó rõ cái chữ nhân duyên. Và tôi nghĩ là về sau, về sau mình làm bất cứ cái gì, mình trông cái pháp thì mình cũng hiểu cái nào là nguyên nhân, cái nào là nguyên duyên. Thì những cái đó thì chắc là công đức của trí huệ tốt. Trong đạo Phật thì là tiếp điều thừa ngày thì làm là cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Cái đồng thời này làm Phật thì nhân duyên. Thế cái Phật thì nhân duyên là một cái lối trình bày nhân duyên. Nói thuyết nhân duyên là Phật nói thuyết chung thì không mấy người nói rõ. Tại khái cũng như mình biết cả cuốn sách thì không nói rõ nào là nhân duyên, hay là nói một cách hơi mơ hồ. Thế thì trong những kinh Nam Tông, nhất là kinh A Tỳ Hàm, nhất là cái bộ A Tỳ Hàm luận, thì cô Đứng Niệm có viết bộ cái câu xóa luận, câu xóa luận. Cái bộ cô viết rất hay, thì thế mà khi xấu quá, khi mở không có dấu gì cả, nhưng bộ sách nó rất khó, là khi xấu. Nhưng trong đó thì cũng không nói rõ nhân duyên đâu. Mà nói nhiều thứ nhân duyên lan ra ngoài mình không cần phải nhớ lắm, mà không nhấn mạnh đến những cái gì mình cần phải nhớ. Đại khái trong bộ câu sau là nói là những cái lục nhân, đại khái như là năng tác nhân, câu hiếu nhân, tương nhân, đồng loại nhân, cái gì nữa, rồi nói cả sáu quả. Cái sự đến cái đó thì cũng nếu mình hiểu thì rất là hay. nhưng chính là không cần thiết lắm, chỉ cần nhớ như khác. Nhưng mà nhớ là các trong các sách căn này các vị đó không bao giờ cho xì dụ cả. Cái lời mặt lắm thì chúng sanh thì căn cơ thì kém cả, mà không nói ví dụ người ta hiểu. Cho nên nghe như là mình nghe sớm, ví dụ sau này là quên ngay. Vì sao mình nhớ những cái chi tiết này mình phải áp dụng hàng ngày rồi. Mình khởi lên tâm niệm gì, mình nói cái lời gì, mình làm cái việc thì mình hiểu cái đó. Nhân là cái gì mà duyên là cái gì. Thì vì sao mình quán chiếu, thì vì sao mình thấy nó mình xâm nhập cái lối nhìn của mình, lối pháp giới trong thay đổi hẳn, mà công đức rất là nhiều. Thì rồi anh Toại nói lần trước, anh nói theo sách, nói rất là thông thái, nhưng mà không có ví dụ. Thì bây giờ tôi lấy từng cái ví dụ của quý vị thấy. Nói cái ví dụ đầu tiên là cái nhãn sức. Lần trước đã nói là ví dụ bây giờ có cái hoa hồng, đi qua cái vườn hoa hồng, vườn hoa, mình trông lên cái hoa hồng, mình trông lên, cái lúc này nó có pháp nảy sanh, tức là cái trông thấy hoa hồng. Thế nếu quý vị đi qua, quý vị nhắm mắt, quý vị không phát ý, quý vị không thấy, không thấy hoa hồng, tại cái pháp nó chưa nở rồi. Thế quý vị nhìn thấy hoa hồng, nhìn thấy cái đó thì sẽ nở cái pháp tận sức, thấy người nó thấy cái hoa hồng. Thấy hoa hồng là một pháp. Thì là Phật là cái gì là khác cả. Từ cái vô biểu sắc, từ cái không có sắc tướng gì cả cũng gọi là pháp nữa. Tại vì nếu cái con nó hiện hữu trong cái tâm của mình thì vẫn là pháp. Nó gọi là cái gì? Nhầm trì từ cuối cái gì đó. Thế thì bây giờ lấy một cái pháp, nó phát sinh ra khi người đi qua cái vườn này, trông đi qua, cái sự trông thấy rất là một pháp. Có người khác đi qua không trông thấy, thì họ không chắc ý, hoặc là không muốn nhìn. Thì bây giờ mình nói về cái sự, cái pháp trông thấy qua nó, thì nó phải có, trong cái sức học về là 9 nhân duyên. Chín nhân duyên. Thì nhân duyên thứ nhất là gì? Hư không. Nếu không có hư không thì không nhìn thấy. Phải có là sát mắt. Sát mắt mình quá thì mình không nhìn thấy. Cái thứ hai là ánh sáng. Đấy là nhân duyên. Cái thứ ba là gì? Là phải có cái mắt này, cái căn. Thứ tư là phải có cái cảnh đó, cái trần đó, tức là cái hoa hồng. Cái thứ năm là cái gì? Thứ năm là phải tác ý. Mình phải tác ý mình trong cái hoa hồng. Nếu mình đi, mình nhắm mắt, mình không tác ý, đi qua sao? Mình vẫn phải nghĩ đâu, nghĩ đến chuyện này, được khác. Mình không tác ý, không đủ duyên, không thể hoa hồng. Thế sau thì phải có sự tồn tại của ý thức, tức là phân biệt sức. Rồi sự công tác của mặt ma thức, tức là cái ngã của mình. Thì tất cả nó gọi là nhiễm dịch đi. Mặt ma là cái vừa nhiễm vừa dịch. Rồi nhiễm dịch đi. Cái thứ 8, tức là căn bản đi, tức là cái thứ 8. Còn giờ về sau cùng cái thứ 9 là gì? Trùng trừ. Vì nên nhớ cái trùng trừ. Phần nhớ là toàn là những nhân là trùng trừ. Nhân hư không, ánh sáng, con mắt, cái hoa, tác khí, năm phân biệt thi, thứ 6 nhiễm thể nghi, thứ 7 thứ 8 là căn bản đi, và đồng thời trùng sự. Trùng sự là ở trong cái căn bản lý đó, nhưng nó có gì mà. Vì trong căn bản đi nó có nhiều thứ, khi nào cái trùng thường nó khởi lên cái gì đó thì mình thấy nó. Thì như thế cái nhân là gì? Cái nhân quý vị nên nhớ là trùng thường tất cả các đều là duyên. hư không ánh sáng tác ý mắt của mình vào các thứ ý thức của mình để là duyên. Cái màn đó tức là cái duyên nó chuyển sống từ trong ra ngoài, nó là cái đường để chúng ta đi qua đó để nó khởi lên. Thì như thế cái chúng ta thấy của mình, nhưng nếu mà chỉ cái chúng ta đó không khởi lên, cái mắt mình không nhìn thấy. Tại vì thế trong Trung Quán Luận là ông Phật mới nói là cái mắt kia nó cũng phải thấy. Vì sao? Vì cái mắt không thể tự thấy nó, không thể tự thấy nó, nó thật là thể thấy cái đó. Và cái thấy là trùng tử nó nổi lên thấy. Thế rồi người chết nằm cái mắt còn sờ sờ vừa mới chết xong là 2 phút mắt mở to ra, nhưng mà không có cái trùng tử nó khởi lên thì là nó không phải nhìn gì cả. Thế khi nào cái trùng tử trong người mình còn khởi lên là mình còn sống đấy. Thế khi nào trùng tử nó chán rồi, nó bật đi, nó chuyển ra cái kiểu hướng khác thì lúc bây giờ mình đi. Thì quý vị nên nhớ rằng trong lối đó nhân viên nhập Phật thì làm lối sự tự làm lối nó một cái nó mông luôn.